Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ, Gia Hưng, Thủy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019. Tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển gần Scarborough trên biển Đông. Google thông báo ngừng cung cấp dịch vụ phần mềm cho Huawei. Tại Ukraine, Tổng thống tân cử nhậm chức và giải tán quốc hội. Một mỗi ngày một sự kiện, bán trái phiếu Mỹ, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều thiệt. Kính thưa quý vị, phải chăng Hoa Kỳ lại tiếp tục thách thức Trung Quốc? Một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, một tàu chiến Hoa Kỳ đã áp sát bãi cảng Scarborough ngày hôm qua, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Hãng tin Reuters vào hôm nay trích lời phát ngôn viên hạm đội 7 của Hoa Kỳ, thiếu tá Kleidos cho biết khu trục hạm Preble đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough để thách thức yêu sách đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, đồng thời nhằm bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy chiếu theo luật pháp quốc tế từ trong nguyên văn. Đây là lần thứ nhì trong vòng một tháng Mỹ điều tàu tuần tra Biển Đông, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hôm 14 tháng 5 vừa qua cho biết là đã đưa chiếc tàu tuần tra USCG Bergloff vào Biển Đông tham gia một cuộc thao dợt cùng với hai tàu tuần duyên của Philippines. Tuy nhiên, tuyên bố của chỉ huy DOS ngày hôm nay trái ngược với phát biểu hôm 15 tháng 5 vừa rồi của Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson tuần trước đã bác bỏ lập luận cho rằng Washington tăng cường các chiến dịch tuần tra ở Biển Đông nhằm thách thức các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Theo như ghi nhận của hãng tin Reuters, thì hai đợt can thiệp nói trên của Hải quân Mỹ ở Biển Đông là nhằm đối phó với điều mà Washington coi là những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giới hạn quyền tự do lưu thông tại một vùng biển chiến lược, nơi mà tàu bè của Trung Quốc, của Nhật Bản và của nhiều nước Đông Nam Á thường xuyên hoạt động. Theo tin chúng tôi mới nhận được thì Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ áp sát bãi cạn Scarborough và xem đây là một sự vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Còn trong lĩnh vực thương mại, hôm qua tập đoàn Mỹ Google cho biết sẽ chấm dứt cung cấp phần mềm ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật cho Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc vừa bị Washington đưa vào danh sách đen bị cấm các hoạt động thương mại tại Mỹ. Anh Vũ lược thuật.
Theo hãng tin Reuters, Google quyết định đình chỉ cấp phép sử dụng cũng như các thỏa thuận chia sẻ với Huawei về các sản phẩm phần mềm. Như vậy, công ty Trung Quốc sẽ mất quyền sử dụng hệ điều hành Android dùng cho điện thoại di động. Đồng thời, các mẫu điện thoại thông minh mới của Huawei sẽ không được cài đặt các ứng dụng và dịch vụ trong kho phần mềm Google Play Store, ứng dụng Gmail hay YouTube. Tuy nhiên, Huawei vẫn có quyền truy cập vào các dịch vụ nguồn mở của nền tảng Android. Theo nguồn tin của Reuters, các chi tiết về các dịch vụ liên quan vẫn đang được thảo luận trong nội bộ Google. Hiện tại trên thế giới có khoảng 2,5 tỷ thiết bị đang sử dụng hệ điều hành Android của Google. Quyết định của tập đoàn Mỹ không tác động nhiều tại Trung Quốc vì phần lớn các ứng dụng cho điện thoại di động của Google đã bị cấm. Nhưng thị trường lớn thứ hai của Huawei là châu Âu có thể sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi quyết định này. Tuần qua, Bộ Thương mại Mỹ thông báo có thể sẽ rút bớt một số hạn chế với tập đoàn viễn thông Trung Quốc bằng cách cấp phép tạm thời để không làm gián đoạn các hoạt động trang thiết bị của hệ thống mạng hiện có. Công việc kinh doanh của Huawei đang phát triển. Mỗi quý một năm nay, điện thoại thông minh của hãng chiếm 19% thị phần thế giới, vượt lên trên nhãn hiệu Apple, chỉ xếp sau Samsung của Hàn Quốc. Huawei hiện đang dẫn đầu trong công nghệ mạng truyền dẫn tín hiệu 5G.
Trong một diễn biến khác của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhiều công ty đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước châu Á khác vì quyết định của Mỹ áp thuế mới đối với hàng Trung Quốc. Ông Trump cũng khẳng định không thể có thỏa thuận 50-50 với Bắc Kinh mà phần hơn phải nghiêng về Mỹ do cách hành xử buôn bán của Trung Quốc. Về thời sự Nam Á, trong cuộc bầu cử quốc hội Ấn Độ kéo dài 6 tuần đã khép lại hôm qua, hầu hết các thăm dò dư luận sau bỏ phiếu đều dự báo đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Hindu Nhân dân Ấn Độ BJP giành chiến thắng. Trong chiến dịch vận động tranh cử, chính phủ của ông Narendra Modi đã đặt trọng tâm vào an ninh quốc gia và đề cao tính ưu việt của người Hindu. Thông tín viên tại New Delhi Sebastian Farsi cho biết thêm.
Sept agences de sondage et chaînes de télévision prédisent une victoire confortable pour la droite.
7 cơ quan thăm dò dư luận và truyền hình đều dự báo chiến thắng nghiêng về cánh hữu dân tộc chủ nghĩa Hindu. Toàn bộ miền Trung và miền Bắc Ấn Độ, từ bang Rajasthan đến Bihar và cả một phần Bengal có thể sẽ phủ kín bằng màu vàng nghệ, màu của phe dân tộc chủ nghĩa. Vấn đề quan trọng được đặt ra lúc này là liệu đảng BJP của ông Narendra Modi một mình có chiếm được đa số tuyệt đối như trong quốc hội cũ hay vẫn sẽ phải dựa vào các liên minh trong vùng. Chính sách đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số có thể phụ thuộc vào thành phần đa số đó. Nếu thành lập được chính phủ riêng, đảng BJP sẽ sẵn sàng đẩy mạnh chủ trương người Hindu siêu Việt. Một số ứng viên của đảng này còn đánh giá Hồi giáo Ấn Độ như là một loại virus. Trong khi đó, Thủ tướng Modi tự cho mình là người bảo vệ một quốc gia Hindu trước các cuộc tấn công từ Hồi giáo Pakistan. Chiến lược vị dân gieo rắc hoang mang của đa số dường như có hiệu quả và có thể sẽ mang lại cho đảng BJP thêm nhiệm kỳ 5 năm thứ hai.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Còn tại Campuchia, lần đầu tiên chính quyền Phnom Penh dành ngày 20 tháng 5 là ngày toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân Khmer Đỏ. Quyết định trên đã được Quốc hội thông qua vào tháng 2 năm nay. Trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979, gần 2 triệu dân xứ Chùa Tháp thiệt mạng vì chính sách tàn bạo của Pol Pot. Nhân sự kiện này, bà Ung Bun Ho, quả phụ của Chủ tịch Quốc hội Campuchia hồi năm 1975, trả lời đài RFI tiếng Pháp, kể lại thảm họa mà gia đình bà đã trải qua.
J'ai quitté Phnom Penh le 9 avril et arrivé à Paris le 10 et 6 jours après Phnom Penh tombé aux mains des Khmer Rouge.
Tôi đã rời khỏi Phnom Penh ngày 9 tháng 4 năm 1975 đến Paris ngày 10. 6 ngày sau thì Phnom Penh bị quân Khmer Đỏ chiếm đóng. Thế nhưng mà cho đến ngày 9 đó thì tôi đã hứng chịu bom đạn của lực lượng cộng sản Khmer Đỏ và tôi đã chăm sóc những người tị nạn từ các cái thành phố khác đổ về Phnom Penh. Gia đình tôi có hơn 100 người, tất cả đều đã chết dưới tay Khmer Đỏ. Chồng tôi khi đó là chủ tịch quốc hội, ông đã bị bắt, bị tra tấn rồi bị bắn chết. Cái điều mà nó khó chấp nhận nhất đối với tôi là ông ấy đã vào tòa đại sứ Pháp ở Phnom Penh xin tị nạn nhưng đã bị chính bộ ngoại giao Pháp từ chối. Khi ấy có hơn 1.000 người trong cùng hoàn cảnh với chồng tôi, họ đang trú ngụ ở bên trong tòa đại sứ Pháp. Khoảng 800 người châu Á đã bị giao nộp cho quân Khmer Đỏ. Tất cả những người này đều đã bị sát hại. Chồng tôi đã bị tra tấn rồi bị bắn chết. Thật là đau lòng và đó là cái điều mà tới nay tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi mất hơn 100 thành viên trong gia đình.
Hoa Kỳ và Iran tiếp tục hậu chiến. Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua gửi thông điệp đe dọa hủy diệt Iran, tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Tehran. Gia Hưng cho biết thêm.
Nguyên thủ Hoa Kỳ viết, nếu Iran muốn chiến đấu thì đó sẽ là sự kết liễu của Iran, đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ nữa. Theo hãng tin AP, vài giờ trước khi Donald Trump đăng tải thông điệp trên, một chiếc tên lửa Kayusa đã rơi xuống khu vực xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq, cách sứ quán Hoa Kỳ 1 km. Phát ngôn viên quân đội Iraq Yahya Rasool cho biết chiếc tên lửa được bắn từ khu vực phía đông thủ đô Iraq, nơi có nhiều binh lính Shia được Iran hậu thuẫn. Căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang sau khi Hoa Kỳ triển khai một tàu sân bay và một máy bay ném bom B-52 tới vùng vịnh.
Hôm nay tại thủ đô Kiev, ngay trong diễn văn chính thức nhậm chức, tân tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn không phải chờ đến hạn tháng 10 năm nay. Thông tín viên Sebastian Gobe tại Kiev tường thuật.
C'est l'occasion pour la réalité de dépasser la fiction. L'acteur Volodymyr Zelensky était.
Đây là lúc để ra khỏi hư cấu bước vào thực tế. Danh hài Volodymyr Zelensky đã từng được biết đến với vai tổng thống lý tưởng trong một bộ phim truyền hình nhiều tập. Giờ đây ông phải khoác bộ áo chính khách để thực thi chương trình đấu tranh chống tham nhũng và thiết lập lại nhà nước pháp quyền. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra nhẹ nhàng. Tổng thống mãn nhiệm Petro Poroshenko từ tối chủ nhật đã từ chức và chúc người tiền nhiệm can đảm. Ông hứa với tân tổng thống sẽ có phe đối lập mạnh. Tân tổng thống Volodymyr Zelensky không có trong tay nhóm nghị sĩ nào tại quốc hội. Thời gian đầu có thể bị hạn chế quyền lực ít ra là trong chính sách đối nội. Chỉ có chính sách đối ngoại vẫn là đặc quyền của tổng thống. Ông đồng thời cũng trở thành tổng chỉ huy quân đội Ukraine hiện đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. tân Tổng thống sẽ phải có câu trả lời trước những sức ép gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky sẽ phải rất nhanh chóng nhập vai mới của mình.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Còn tại Pháp, vào lúc chiến dịch vận động tranh cử nghị viện châu Âu sắp bước vào hồi kết, chính quyền Paris lên tiếng tố cáo cựu cố vấn Tổng thống Mỹ Steve Bannon can thiệp vào bầu cử nghị viện châu Âu.
Cuối tuần qua, ông Bannon đã tham gia hội nghị tập hợp 12 đảng cực hữu của châu Âu tại Milano, Ý, tại đây cũng như là tại Paris. Nguyên cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Bannon dự báo thế giới sẽ rung chuyển sau cuộc bầu cử lần này, và theo nhân vật có lập trường cực kỳ bảo thủ này, thì với Marine Le Pen ở Pháp, Matteo Salvini tại Ý và Viktor Orbán ở Hungary, tương lai châu Âu đang thực sự thay đổi lớn. Đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất của châu Âu từ nhiều thập niên qua. Từ trong nguyên văn, năm 2017, ông Bannon đã lập một quỹ đặt trụ sở tại Bruxelles nhằm mục đích chuẩn bị cho các đảng dân túy tại châu Âu tham gia vào cuộc tuyển cử lần này. Theo các thăm dò dư luận tại Pháp, hiện nay đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron đang ngang ngửa với đảng tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen. Đặc biệt là ông Bannon không che giấu mục đích giúp cho đảng cực hữu tại Pháp huy động vốn để vận động tranh cử. Đảng cầm quyền tại Pháp tố cáo đây là một sự can thiệp của một nhân vật ngoại quốc có ảnh hưởng nguy hiểm vào các hoạt động chính trị của Liên Âu.
Liên quan đến thể thao, Mbappé danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch bóng đá Pháp, đăng quang ngôi vô địch Pháp mùa bóng 2018-19 cùng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain, cây lập bàn ở giải vô địch quốc gia Ligue 1 với 32 bàn thắng. Một ngày trước trận đấu cuối cùng của anh trong mùa giải, cầu thủ trẻ Kylian Mbappe được Liên đoàn Quốc gia bóng đá chuyên nghiệp Pháp hôm qua trao tặng giải thưởng cầu thủ giỏi nhất mùa bóng. Tiền đạo 20 tuổi này còn được nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của nước Pháp. Mới 20 tuổi nhưng tiền đạo tài năng của bóng đá Pháp trong vòng hơn một năm sự nghiệp đã có một bảng thành tích mà nhiều cầu thủ ao ước, vô địch thế giới tại Nga 2018 và hai danh hiệu vừa được chào hôm qua. Trong 28 trận đấu ở giải vô địch quốc gia, Mbappé đã ghi được 32 bàn thắng. Đây là thành tích hiếm có từ nửa thế kỷ nay trong làng bóng đá Pháp.
Sau đây là các phần tin khác.
Cựu lãnh đạo cơ quan giám sát thị trường tài chính Trung Quốc bị điều tra, cơ quan chống tham nhũng tại Bắc Kinh vào hôm nay cho biết ông Lưu Sĩ Dư đang bị điều tra vì đã vi phạm luật pháp. Ông Lưu Sĩ Dư nguyên là một lãnh đạo của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Năm 2015, ông đã được chỉ định để đứng đầu cơ quan giám sát thị trường tài chính Trung Quốc. Tháng Giêng vừa qua, ông đã bị cách chức. Ông Lưu không là quan chức đầu tiên trong ngành ngân hàng Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch đảo hồ diệt ruồi do Tập Cận Bình đề xuất.
Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc ngày hôm qua, Đại sứ Terry Branstad sẽ thăm tỉnh Thanh Hải và Tây Tạng từ ngày 19 tới ngày 25 tháng 5. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã chỉ trích việc chính quyền Bắc Kinh liên tục ngăn cấm du khách, báo giới và giới ngoại giao Mỹ tới Tây Tạng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Mỹ từ năm 2015.
Nam Hợi, lợn Trung Quốc hứng trận đại dịch hạch. Dịch bệnh bắt đầu từ vùng Bắc Kinh hồi tháng 11 năm 2018, này đã lan sang vùng Tứ Xuyên, nơi cung cấp cho thị trường Trung Quốc mỗi năm 65 triệu con. Theo báo cáo hàng năm của Siglob công bố trong tuần rồi, tính đến nay đã có 20 tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng, 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy. Hậu quả của dịch bệnh là giá thịt lợn trên thị trường châu Âu tăng 18% do Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia nhập khẩu thịt nhiều nhất, bắt đầu tích trữ thịt lợn.
Viện Công tố Thụy Điển đề nghị bắt nhà sáng lập Wikileaks. Reuters dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Thụy Điển cho biết hôm nay Viện Công tố phụ trách cuộc điều tra các cáo buộc Julian Assange phạm tội cưỡng dâm đã yêu cầu phát lệnh bắt nhà sáng lập trang Wikileaks. Lệnh bắt giữ sẽ là một bước tiến tới đề nghị dẫn độ Julian Assange từ Anh về Thụy Điển để xét xử. Yêu cầu phát lệnh bắt của Công tố Thụy Điển còn phải được Tòa án tối cao chấp thuận.
Tập đoàn Thụy Sĩ Givaudan mua lại công ty hương liệu Việt Nam Golden Frog, đứng đầu thế giới trong ngành sản xuất nước hoa và hương liệu. Giá cả thương vụ không được tiết lộ. Với việc mua lại một hãng của Việt Nam sẽ cho phép tập đoàn Thụy Sĩ củng cố thêm vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Golden Frog có trụ sở tại Sài Gòn, chuyên sản xuất hương liệu tự nhiên, tinh dầu phục vụ cho công nghiệp chế biến thực phẩm.
Chính quyền Tajikistan hôm nay cho biết 29 tù nhân, trong đó có 24 thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và 3 cai tù đã bị chết tối qua trong một vụ nổi loạn trong nhà tù gần thủ đô Dushanbe. Vụ nổi dậy diễn ra vào khoảng 21 giờ 30 giờ địa phương Chủ nhật. Trong nhà tù chứa 1.500 tù nhân, các tù nhân thành viên của Daesh đã dùng dao đâm chết 3 cai tù và giữ các nhân viên tù khác làm con tin.
Đêm qua, Liên hoan Cannes trao cành cỏ vàng danh dự, vinh danh hơn 60 năm sự nghiệp của nam diễn viên Pháp Alain Delon. Từ thành phố Cannes, đặc phái viên Isabelle Chenu tường trình về nỗi xúc động lớn của một diễn viên ngoại hạng.
Alain Delon! Alain Delon!
Trong một đêm, người ta đã tạm quên đi những tranh cãi về những các quan điểm của Alain Delon. Họ tạm quên đi bản kiến nghị mà một hiệp hội bảo vệ nữ quyền đã khởi xướng, chỉ trích ông xem thường phụ nữ. Nam tài tử Alain Delon được chính con gái là Anushka trao tặng cành cọ vàng danh dự. Cử tọa đã đứng lên và dành cho ngôi sao điện ảnh Pháp này những tràng pháo tay rất dài trong nhiều phút. Alain Delon tâm sự, điều duy nhất mà ông hãnh diện là về sự nghiệp của mình. Sau 62 năm cống hiến cho điện ảnh, đã đến lúc ông phải ra đi. Đây không chỉ là đoạn cuối của sự nghiệp mà là đoạn cuối của cuộc đời. Trên sân khấu, Alain Delon đã khóc vì xúc động khi nhắc đến tên hai nữ diễn viên là Mireille Dac và Romy Schneider. Cả hai cùng là những người bạn đời của ông mà nay không còn nữa. Kế tới, ban tổ chức liên hoan đã cho chiếu bộ phim Monsieur Klein của đạo diễn Joseph Losey. Với tác phẩm này, Alain Delon đã suýt đoạt giải thưởng của Cannes dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm 1976. Ông đã 7 lần được đề cử tranh giải thế nhưng chưa bao giờ được vinh dự nhận phần thưởng của Cannes. Giải cành cọ vàng danh dự, vinh danh toàn bộ sự nghiệp của người nghệ sĩ, đã từng cộng tác với những đạo diễn tên tuổi như Visconti, Melvin hay Antonioni.
Isabelle Chenu, Fanny Renard, Cannes RFI.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bán trái phiếu Mỹ, cả Trung Quốc và Mỹ đều bị thiệt. Donald Trump đã khởi động lại một vòng thương chiến mới khi cho chính thức áp mức thuế quan mới nhắm vào hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại rằng nếu bị dồn đến bước đường cùng, Trung Quốc có khả năng dùng đến một loại vũ khí lợi hại, đó là khởi động bán trái phiếu Mỹ để ngăn chặn đồng yuan trượt giá. Nắm trong tay khoảng 1.130 tỷ đô la trái phiếu Mỹ, quả thật Trung Quốc đang sở hữu một vũ khí lợi hại, chẳng khác gì vũ khí hạt nhân. Kể từ khi cuộc chiến thương mại được khởi phát, ngoài việc phải theo sát các dòng tin nhắn của ông Donald Trump, mọi cặp mắt cũng hướng về Bắc Kinh với câu hỏi lớn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc ồ ạt bán trái phiếu Mỹ để trả đòn Washington? Việc phát hành trái phiếu cho phép Washington có ngân sách để tài trợ cho các khoản chi tiêu của liên bang ngày càng lớn, đồng thời kích thích tăng trưởng kinh tế và duy trì lãi suất thấp. Theo phân tích của CNBC, việc Trung Quốc ồ ạt bán ra hay giảm mua trái phiếu Mỹ có thể sẽ làm cho nền kinh tế Mỹ bị chao đảo do lãi suất tăng vọt, tác động mạnh đến các doanh nghiệp và người tiêu thụ Mỹ. Một khi đồng đô la mất giá, không những kinh tế Mỹ bị chững lại, mà thị trường thế giới có nguy cơ bị nhấn chìm vào khủng hoảng, còn trầm trọng hơn cơn bão tài chính năm 2008. Về phía Trung Quốc, trong gần một năm qua, giá của đồng nhân dân tệ rồi sụt theo mỗi dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến thời điểm này, trái phiếu Mỹ vẫn được xem như là một công cụ hữu hiệu để Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ mỗi khi đồng tiền bị sụt giá. Trong trường hợp thương chiến kéo dài, Bắc Kinh rất có thể sẽ cho tống khứ số nợ công Mỹ, không phải là vì vấn đề mức thuế quan mới mà nhằm điều chỉnh đồng nội tệ, theo như phân tích của một chuyên gia trên tờ Bloomberg. Theo ghi nhận của giới quan sát, nguồn dự trữ trái phiếu Mỹ của Trung Quốc trong những năm gần đây đã sụt giảm mất 13%. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh khẳng định tiền tệ sẽ không trở thành một đồng tiền trao đổi trong cuộc thương chiến, nhưng với giới quan sát, trái phiếu Mỹ có thể sẽ là một vũ khí lợi hại cho Bắc Kinh trong cuộc đối đầu này. Chỉ có điều như lưu ý của ông Jeff Lindenhofer trên tờ Capital cách đây một năm, thì Trung Quốc cũng sẽ chẳng được lợi gì nếu bán hết số trái phiếu Mỹ, bởi vì đấy sẽ là một vũ khí răn đe hiệu quả hơn nếu Trung Quốc nắm giữ trong tay. Bán đi rồi, Trung Quốc sẽ chẳng còn vũ khí gì để mà đe dọa nữa. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Việt Nam và sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Thủy My giới thiệu bài viết của báo Le Figaro phỏng vấn nhà sử học Stéphane Courtois cho rằng Hồ Chí Minh đã lập ra một chế độ toàn trị.
Sự khắc khổ và sự thanh thản toát ra từ nơi làm việc của ông Hồ Chí Minh cho thấy tinh thần lao động, sự bình tĩnh, sự kiên trì và quyết tâm phục vụ cho các kế hoạch của nhà nước. Trên đây là những dòng cảm tưởng được Thủ tướng Pháp Édouard Philippe ghi vào sổ lưu niệm ở khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến công du Việt Nam vào cuối năm ngoái. Nhận xét này đã làm dấy lên một số ý kiến chỉ trích tại Pháp. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Pháp Le Figaro, nhà sử học Stéphane Courtois nhắc nhở về tính cách của nhân vật Hồ Chí Minh dưới một góc nhìn ở Pháp. Là nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, ông Stéphane Courtois giảng dạy tại Viện Đại học Công giáo ICES và phụ trách tạp chí mang tên Chủ nghĩa Cộng sản. Gần đây, ông đã xuất bản tác phẩm Lenin, người sáng tạo ra chủ nghĩa toàn trị và chủ biên công trình biên khảo Chủ nghĩa Cộng sản 1917, cuộc cách mạng Bolshevik.
Ông Hồ Chí Minh là người như thế nào?
Huyền thoại về các nhà cách mạng, đặc biệt từ năm 1968, coi nhân vật được gọi là Bác Hồ như là một nhà lãnh đạo chống chính sách thuộc địa của một dân tộc nhỏ bé đã đánh bại thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ, đành rằng là chống thực dân. Nhưng ông Hồ Chí Minh trước hết là một người cộng sản thuần túy và cứng rắn theo kiểu Stalin và là người đã lập nên một chế độ toàn trị gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người Việt Nam.
Các giai đoạn chính yếu trong sự nghiệp của ông Hồ là gì?
Ông Hồ Chí Minh đã tham gia Đại hội Tours năm 1920, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời từ đây. Sau đó, ông đến Moscow rồi trở thành một cán bộ quan trọng ở Đông Dương. Trong cuộc sống hoạt động bí mật, ông thường sang Trung Quốc. Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và tổ chức chính trị quân sự mang tên Việt Minh năm 1941. Ông Hồ đã truy lùng và thanh toán tất cả những ai bị nghi ngờ là chống lại ông, từ các trí thức trốt kích người Việt cho đến những người quốc gia không cộng sản, cả người Công giáo lẫn Phật giáo. Trong chiến tranh Đông Dương, sau khi bí mật tiếp xúc tại Moscow với Stalin và Mao Trạch Đông vào cuối năm 1949, ông Hồ Chí Minh có được sự ủng hộ tích cực của hai nhà độc tài này. Sau thất bại của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954 và Hiệp định Geneva, chỉ trong vài tháng đã có gần 1 triệu người dân miền Bắc phải chạy trốn vào phía Nam vị tuyến 17. Ông Hồ Chí Minh trở thành người lãnh đạo Bắc Việt cho đến khi qua đời vào năm 1969.
Tù binh Pháp được Việt Minh đối xử ra sao?
Đa số bị chết vì đối xử tệ hại và vì tra tấn. Những người cai quản bỏ đói họ, buộc họ phải dự những buổi học tập nhằm tẩy não. Việt Minh có 2 mục tiêu, một mặt là bắt tù binh tham gia các chương trình tuyên truyền, trong đó họ phải tự thú tội. Mặt khác là lôi kéo họ quay lại tham gia hàng ngũ cộng sản. Ở Nga, ông Beria đã áp dụng phương pháp này từ năm 1930 đến năm 1940 đối với các sĩ quan Ba Lan bị Hồng quân bắt, nhưng đã thất bại. Đừng quên rằng Georges Baudel, nhà hoạt động cộng sản Pháp, cũng từng là một trong những người đã tra tấn tù binh Pháp tại trại tù nổi tiếng 113 ở Láng Kiều, tỉnh Hà Giang, gần biên giới Trung Quốc.
Chế độ mà ông Hồ thành lập có những đặc tính gì?
Thủ tướng Édouard Philippe đã sử dụng từ nhà nước để chỉ chế độ cho ông Hồ Chí Minh thiết lập. Theo tôi thì từ này không chính xác. Đó là một nhà nước đảng trị và như vậy là khác hoàn toàn. Đảng chiếm lấy độc quyền về chính trị, về ý thức hệ và về kinh tế. Đảng nô lệ hóa dân tộc mình, tuyên truyền, tập hợp vào đội ngũ là cơ sở của chế độ. Đối với ông ấy thì trấn áp hàng loạt là một phương thức để cai trị. Người Cộng sản Bắc Việt đặc biệt cứng nhắc và giáo điều. Một cuộc thanh trừng nghiêm khắc đã diễn ra trong đảng vào đầu thập niên 50. Ông Hồ Chí Minh từ chối việc phi Stalin hóa từ năm 1956. Ông chưa bao giờ tôn trọng Hiệp định Geneva mà ông đã ký kết, trong đó quy định tổ chức bầu cử tự do tại Bắc Việt và tôn trọng sự độc lập của miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, Hà Nội còn đào tạo một số cán bộ Cộng sản Campuchia mà sau đó trở thành Khmer Đỏ. Vào cuối những năm 70, sự tuyệt vọng của những người Việt Nam bị giam hãm trong đất nước của chính mình dâng cao cho tới nỗi nhiều người bất chấp mọi hiểm nguy đã vượt biển bằng những chiếc thuyền mong manh. Dư luận phương Tây ngỡ ngàng phát hiện những boat people, tức thuyền nhân.
Nếu vậy, ông nghĩ gì về câu mà Thủ tướng Edouard Philippe đã viết trong sổ lưu niệm ở khu di tích Hồ Chí Minh?
Đó là một cách nhìn không hay đối với 47.000 lính Pháp tử trận ở Đông Dương. Cũng tương tự như thế đối với việc Việt Minh chăm hãm những đồng bào của mình. Có một sự tương phản nổi bật giữa những từ ngữ êm ái của ông Edouard Philippe và thực tế bạo lực toàn trị của chính quyền do ông Hồ Chí Minh thành lập. Để giải thích những từ của Thủ tướng Pháp, chúng ta có sự chọn lựa giữa ý muốn làm vui lòng chủ nhà hoặc không hiểu biết lịch sử, hoặc cả hai. Chúng ta đang được lãnh đạo bởi một thế hệ đứng ngoài lịch sử, nếu có thể nói như thế. Những nhà lãnh đạo trẻ tuổi này hầu như không biết đến thế giới trước thời kỳ bức tường Berlin sụp đổ như thế nào và dường như không cảm thấy thực sự có liên quan đến những thảm kịch trong lịch sử, trong đó nước Pháp có tham gia.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển gần Scarborough trên Biển Đông. Google thông báo ngừng cung cấp dịch vụ phần mềm cho Huawei. Tại Ukraine, Tổng thống thân cử nhậm chức và giải tán quốc hội. Một mỗi ngày một sự kiện, bán trái phiếu Mỹ, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều thiệt. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thùy Dương điểm báo.
Điểm báo.
Trong những năm qua, ngày càng có nhiều vụ bê bối liên quan đến vấn nạn lãnh đạo nhiều nước Đông Âu đánh cắp tiền trợ cấp của Liên hiệp châu Âu dành cho các nước nghèo nhất Liên Âu. Trong bài viết Đông Âu bê bối đánh cắp tiền trợ cấp của Liên hiệp châu Âu, Jean-Baptiste Chastan, đặc phái viên của báo Le Monde tại Bruxelles, và Blaise Gauquelin, thông tin viên khu vực Đông Âu của báo Le Monde tại Vienna nhận định, tất cả các đảng phái chính trị ở các nước Đông Âu đều dính dáng theo cùng một cách, hoặc các lãnh đạo hoặc người thân của họ lợi dụng các quỹ Liên hiệp châu Âu hỗ trợ phát triển cho khu vực nghèo nhất Liên Âu, trong khi các nhân vật quyền thế này vẫn ra sức chỉ trích nặng nề các định chế của Liên hiệp, chẳng hạn tại các nước Hungary, Cộng hòa Séc, Romania, v.v.
Một chuyên gia về ngân sách của Liên hiệp châu Âu dành cho các nước Đông Âu cho biết tại các nước này, tham nhũng xảy ra rất nhiều và 2/3 số tiền đầu tư của nhà nước là từ quỹ của Liên Âu, nên vấn nạn là vụ tham nhũng nào cũng có dính tới tiền công quỹ của châu Âu. Không có gì mới lạ, nhưng điểm mới là châu Âu lo ngại rằng tư pháp các nước này không nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn đó.
lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Ngân sách ở Nghị viện châu Âu tại Strasbourg nhấn mạnh. Chẳng hạn, tại Slovakia, hồi tháng 4 năm nay, Tổng trưởng lý đã phải từ chức sau khi phe đối lập tiết lộ quan chức này đã trao đổi 420 tin nhắn với nghi phạm vụ sát hại một nhà báo đang điều tra về việc người này biển thủ công quỹ châu Âu. Còn tư pháp Hungary, hồi năm 2018, đã xếp xó hồ sơ về vụ tham nhũng của con rể Thủ tướng Viktor Orbán, cho dù cơ quan chống gian lận của Liên Hiệp đã thu thập được nhiều chứng cứ. Để khắc phục những hạn chế của châu Âu trong việc điều tra và xử lý các vi phạm, theo sáng kiến của Ủy ban châu Âu, 22 nước thành viên hồi năm 2017 đã đồng ý thành lập Viện Công tố châu Âu trước năm 2020, định chế có quyền điều tra ở các nước thành viên. Tuy nhiên, Hungary và Ba Lan, hai nước được hưởng rất nhiều trợ cấp của châu Âu, lại không nằm trong nhóm 22 nước nói trên. Tuy nhiên, Le Monde vẫn tỏ ra lạc quan vì nhiều dấu hiệu đáng khích lệ tại một số nước. Chẳng hạn, tân Tổng thống Slovakia đã hướng đến cuộc chiến chống tham nhũng trong chương trình tranh cử. Tại Bulgaria, một vị vụ trưởng cũng mới phải từ chức sau khi bị báo chí phanh phui vụ tham nhũng tiền của Liên Hiệp. Không có tiết lộ của báo chí Bulgaria, Bruxelles đã không thể phát hiện ra vụ việc kéo dài trong suốt nhiều năm.
Vẫn liên quan đến Liên hiệp châu Âu, trong bài viết Dân châu Âu gắn bó với đồng euro hơn là Liên hiệp, báo Le Figaro cho biết, theo kết quả khảo sát mà Viện Thăm dò Ý kiến Eurobarometer tiến hành gần đây nhất vào mùa thu năm ngoái, 75% số người sống trong khu vực đồng tiền chung châu Âu ủng hộ một liên minh kinh tế và tiền tệ với một đồng tiền duy nhất, đó là đồng euro.
Trái lại, chỉ có 42% số người được hỏi trong tổng số 27.400 người có niềm tin vào Liên hiệp châu Âu. Tỷ lệ đánh giá tích cực đối với chính phủ các nước chỉ đạt 35%. Tỷ lệ người tín nhiệm đồng euro như vậy cao đạt mức kỷ lục kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời vào năm 1999, chủ yếu vì ba lý do. Thứ nhất, đồng euro có thể cầm nắm được, ai cũng có thể giữ đồng euro trong túi. Thứ hai là người tiêu dùng thấy đồng euro là phương tiện trao đổi hữu ích ở tầm quốc tế, nhất là trong bối cảnh người châu Âu ngày càng quan tâm đến phương thức mua sắm trên mạng Internet. Ưu điểm thứ ba là đồng euro bảo đảm cho sự ổn định trong thời buổi rối ren từ Brexit cho đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tỷ lệ tín nhiệm đồng euro cao nhất ở ba nước Bỉ 84%, Đức 81% và Hà Lan 80%. Ý đứng cuối bảng với tỷ lệ 63%. Theo Le Monde, tỷ lệ ủng hộ đồng euro ở một số nước như Áo hay Ý thấp là do sự trỗi dậy của các đảng dân túy trong các kỳ bầu cử gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Công giáo La Khoa chạy tít nạn quấy rối trên mạng Internet, những cuộc đời bị phá hủy. Nạn quấy rối trên mạng ngày càng lan rộng, nhưng ngày càng khó để tư pháp có thể trừng phạt những người ẩn danh nhằm lăng mạ người khác.
Trong bài viết Nạn quấy rối trên mạng, thông điệp ảo, nỗi đau thật, La Khoa trích dẫn kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Ifop công bố hồi tháng 2 năm nay. Theo đó, 8% người Pháp cho biết đã từng bị công kích nhiều lần trên mạng Internet. Tỷ lệ này đối với thanh niên từ 18 đến 24 tuổi là 22%. Trên lý thuyết, luật hình sự quy định kể từ năm 2014 là hành vi quấy rối trên mạng Internet bị xử phạt 3 năm tù. Nhưng trên thực tế, việc xét xử không đơn giản. Trong cả năm 2017, tư pháp Pháp chỉ xét xử được 17 vụ vì rất khó xác định được những người ẩn danh trên mạng Internet để quấy rối người khác. Nếu các trang mạng liên quan không chịu cung cấp địa chỉ IP của người bị tình nghi, thì các cuộc điều tra bị bế tắc. Các nạn nhân cũng có quyền báo cáo về những đăng tải trái pháp luật nhắm vào họ, để các nhà quản trị mạng xã hội rút những tin nhắn đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào yêu cầu của họ cũng được các mạng đáp ứng. Sau vụ khủng bố Christchurch, các tập đoàn GAFA đã chấp nhận xóa các nội dung mang tính khủng bố và cực đoan bạo lực, mà không làm điều tương tự với các đăng tải mang tính thù hằn. Điều đó có nghĩa là sẽ rất khó giải quyết vấn nạn quấy rối trên mạng xã hội. Tại Pháp, dân biểu đảng LREM của Tổng thống Pháp Macron, bà Laetitia Avia, đề xuất dự luật với nhiều giải pháp được hy vọng là sẽ góp phần giải quyết vấn nạn quấy rối trên mạng xã hội. Theo đó, các mạng xã hội phải cung cấp cho các nhà điều tra danh tính cư dân mạng bị tình nghi, xóa mọi nội dung kích động thù hận trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu không sẽ bị phạt tiền. Dân biểu Avia cũng đề nghị thành lập một viện công tố đặc trách vấn đề này. Lacroix thì nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác giáo dục, bởi vì Internet là một cuộc sống thực. Những gì được nói trên mạng xã hội không chỉ trôi đi nhẹ nhàng mà có thể phá hủy nhiều cuộc đời.
Trong phóng sự New York, hàng chục ngàn robot trong kho hàng của Amazon, phóng viên Vincent Fasso của báo Le Monde giới thiệu với độc giả hàng trăm ngàn sản phẩm mà người dân New York đặt mua mỗi ngày.
Nhân vật trung tâm tại kho hàng JFK8 là các robot. JFK8 là một trong 126 kho hàng của Amazon đã được tự động hóa. Sắp tới, tại Pháp, Amazon cũng có một kho hàng tương tự tại vùng Essonne ở ngoại ô Paris. Các kho hàng tự động hóa giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Amazon, cho phép giao hàng cho khách nhanh nhất có thể. Việc sử dụng robot trong các kho hàng của Amazon bắt đầu từ năm 2012 và ngày càng được mở rộng. Trái với phương thức truyền thống là các nhân viên làm việc tại kho phải tự đi đến từng kệ hàng để tìm sản phẩm, đem đi đóng gói, dán nhãn, thì tại kho JFK8, robot dịch chuyển các kệ hàng đến tận chỗ nhân viên ngồi. Họ chỉ việc đóng gói và dán nhãn. Các robot được lập trình để tìm ra con đường ngắn nhất để đi mà không va chạm vào nhau. Hãng tin Reuters gần đây cho rằng việc sử dụng robot trong các kho hàng của Amazon có thể khiến 13.000 nhân viên Amazon mất việc. Tuy nhiên, tập đoàn Mỹ khẳng định việc sử dụng công nghệ cho phép cải thiện điều kiện an toàn lao động cho nhân viên, rút ngắn thời gian giao hàng cho khách, giúp cho hệ thống của Amazon đạt hiệu quả hơn. Một trong những lãnh đạo của Amazon Robotics còn cho biết là nếu hồi năm 2012 Amazon chỉ sử dụng 300.000 lao động, thì nay con số này đã tăng lên thành 670.000 người. Trong tương lai, các robot sẽ được sử dụng trong nhiều hoạt động khác của Amazon. Chẳng hạn, tập đoàn đã cho ra đời cửa hàng Amazon Go đầu tiên ở New York. Cửa hàng đầu tiên không có nhân viên, tất cả mọi việc trong cửa hàng đều do robot đảm nhiệm.
Trang nhất nhiều tờ báo Pháp hôm nay hướng sự chú ý đến kỳ bầu cử nghị viện châu Âu. Báo Kinh tế Lysico chạy tựa trang nhất bầu cử nghị viện châu Âu, Macron phản công những người có tư tưởng dân tộc. Le Monde sa sạp sớm từ chiều thứ Bảy, nói đến 34 danh sách, 34 chương trình hướng dẫn bầu chọn.
Còn báo Libération quan tâm đến những nỗ lực của các đảng phái cánh tả nhằm thu hút cử tri qua hàng tựa, các đảng cánh tả, chiến dịch vì sự sống còn. Báo Le Figaro trở lại với cuộc tranh luận gay gắt về việc duy trì tình trạng sống thực vật trong trạng thái ý thức tối thiểu của Vincent Lambert sau khi người này rơi vào hôn mê sâu hồi năm 2008. Tờ báo chạy tựa, những cảm xúc trước khi ngừng hẳn việc chăm sóc cho Vincent Lambert.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam và sáng kiến con đường vành đai của Trung Quốc. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vành đai kinh tế Trung Quốc Đông Nam Á là một phần quan trọng của sáng kiến vành đai và con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013. Trục đường này nối tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc đến Singapore bằng đường sắt, song song là tuyến đường cao tốc có thể được khai trương vào năm 2021. Bắc Kinh khẳng định sáng kiến vành đai và con đường không cạnh tranh với những dự án ở địa phương. Tuy nhiên, một số nước Đông Nam Á tham gia dự án hoặc phải gồng mình gánh nợ như Lào, hoặc phải mời thêm công ty Nhật Bản tham gia như ở Thái Lan, hoặc đàm phán lại để giảm chi phí như Malaysia. Việt Nam có liên hệ như thế nào với dự án đầy tham vọng của Trung Quốc? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh dự diễn đàn sáng kiến vành đai và con đường diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến ngày 27 tháng 4 vừa qua. Thế thì Việt Nam có tham dự dự án do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng hay không?
Chúng ta đều biết là Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và có nhu cầu rất là lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo một số cái ước tính, ví như là của Trung tâm Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu ấy, thì nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2040 là khoảng 605 tỷ đô la Mỹ. Thì đây là một con số rất là lớn nếu mà huy động các cái nguồn lực ở trong nước, kể cả khi Việt Nam huy động từ các cái nguồn lực của tư nhân thông qua các dự án đối tác công tư chẳng hạn, thì cái con số này cũng rất là khổng lồ. Chính vì vậy Việt Nam phải tìm cách để mà khai thác các cái nguồn vốn từ nước ngoài, đặc biệt là thông qua các cái nguồn vốn ODA chẳng hạn. Trong cái bối cảnh đó thì sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nó cũng là một cái nguồn vốn tiềm năng mà Việt Nam có thể tìm hiểu và cân nhắc để mà có thể khai thác nếu mà nó phù hợp. Thì chính vì vậy Việt Nam đã tỏ ý là ủng hộ về mặt ngoại giao sáng kiến này. Ví dụ là cách đây 2 năm thì Chủ tịch nước lúc đó là ông Trần Đại Quang cũng tham dự diễn đàn hợp tác vành đai và con đường lần thứ nhất ở Bắc Kinh. Và năm nay thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thay mặt phía Việt Nam để mà dự diễn đàn lần thứ hai. Tuy nhiên trên thực tế để có thể vay được các khoản vay của Trung Quốc thì có rất là nhiều vấn đề mà Việt Nam phải cân nhắc thấu đáo. Chính vì vậy mà kể từ năm 2013, cái thời điểm mà Trung Quốc phát động cái sáng kiến này ấy, thì vẫn chưa có những cái dự án nào đáng kể gọi là chính thức được coi là dự án thuộc cái sáng kiến vành đai và con đường này được triển khai ở Việt Nam, mặc dù Việt Nam vẫn có những khoản vay nhất định từ các nguồn của Trung Quốc và một số các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng thì vẫn được tiến hành giữa hai bên.
Có một số thông tin là tuyến đường quốc lộ mới ở Việt Nam ấy có các khoản vay của Trung Quốc chẳng hạn, thế cái thông tin này có đúng không ạ?
Theo tôi thì cái dự án đường cao tốc Bắc Nam ấy tới nay thì vẫn chưa có được triển khai, và một số cái thông tin thì cho rằng là một vài công ty của Trung Quốc, trong đó có cái tập đoàn Thái Bình Dương, ngỏ ý là quan tâm muốn hợp tác hoặc là muốn tham gia vào việc xây dựng cái tuyến đường này. Tuy nhiên theo tôi hiểu thì vẫn chưa có những thỏa thuận cuối cùng, tức là bây giờ ngay từ phía Việt Nam thì vẫn chưa có các kế hoạch rõ ràng cho cái việc xây dựng cái tuyến đường này, ví dụ là nguồn vốn thì sẽ từ đâu, rồi là những bên tham gia thì chắc chắn là cũng chưa được xác định, các cái hồ sơ mời thầu nó cũng chưa được mở. Chính vì vậy cho tới lúc này khả năng các nhà thầu Trung Quốc hay là cái việc chính phủ Việt Nam có vay vốn từ phía Trung Quốc để thực hiện cái dự án này không á thì vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
Trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2017 thì Việt Nam và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Thế vậy xin tiến sĩ giải thích thêm về nội dung bản ghi nhớ này ạ.
Thực ra khuôn khổ gọi là hai hành lang một vành đai đó Việt Nam và Trung Quốc đã gọi là thống nhất thực hiện từ cách đây rất là lâu, nếu tôi nhớ không nhầm là từ năm 2004 chẳng hạn. Cho tới nay những cái hoạt động hợp tác ở trong cái khuôn khổ hai hành lang Côn Minh Hà Nội Hải Phòng và hành lang Nam Ninh Hà Nội Hải Phòng thì vẫn chưa có những kết quả cụ thể. Trong cái bối cảnh đó khi thúc đẩy sáng kiến vành đai con đường thì có lẽ là phía Trung Quốc nhân tiện là làm sống lại cái ý tưởng này và cũng gắn nó với cái sáng kiến vành đai con đường, cũng là một cách để cho thấy là Việt Nam cũng ủng hộ cái sáng kiến vành đai và con đường này của Trung Quốc. Tuy nhiên như chúng ta thấy thì kể từ tháng 11 2017 tới nay thì chưa có những triển khai thực chất làm kết nối hai cái khuôn khổ này với nhau, cũng như là bản thân cái sáng kiến vành đai con đường ở Trung Quốc cũng chưa thấy có những tiến triển đáng kể nào ở Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ví dụ Việt Nam tham gia vào dự án vành đai và con đường của Trung Quốc ấy, thì đâu là những bất lợi và những thuận lợi ạ?
Có lẽ thuận lợi là Việt Nam có thể có thêm được một cái nguồn vốn để mà phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên các cái khoản vay của Trung Quốc không hề rẻ, cũng không hề dễ dàng, thường đi kèm rất là nhiều cái điều kiện, ví dụ là phải sử dụng các nhà thầu của Trung Quốc, rồi mua sắm trang thiết bị từ phía Trung Quốc để phục vụ các dự án đó. Thì điều này nó đặc biệt đúng trong cái trường hợp Việt Nam, tại vì Việt Nam đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc vay vốn từ Trung Quốc, và chúng ta biết có những cái giai đoạn là Trung Quốc chiếm tới 90% các hợp đồng xây dựng EPC, tức là thiết kế, mua sắm và xây lắp ở Việt Nam đó. Những cái dự án này nó gây ra rất là nhiều tai tiếng, ví dụ là trễ tiến độ, rồi đội vốn, rồi công nghệ thiết bị không hiện đại, nó lạc hậu, nó gây ra cái chi phí bảo dưỡng lớn, hay là các nhà thầu Trung Quốc họ sử dụng lao động phổ thông mang từ Trung Quốc sang, nó gây ra những vấn đề ở địa phương chẳng hạn. Gần đây nhất thì báo chí cũng đề cập nhiều tới dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội, và chính vậy mà tôi nghĩ rằng là các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam họ cũng thận trọng với các khoản vay của phía Trung Quốc. Đấy là chưa kể cái bối cảnh tranh chấp Biển Đông hiện tại, thì khi mà Việt Nam vay của Trung Quốc đó thì nó sẽ gây ra những ràng buộc trở ngại khiến Việt Nam không thể mạnh mẽ có cái phản ứng với Trung Quốc ở trên Biển Đông nếu mà xảy ra căng thẳng chẳng hạn. Thì chính vậy mà nó cũng là một khía cạnh chiến lược mà Việt Nam sẽ phải cân nhắc khi muốn tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường này, hay cụ thể là vay vốn từ phía Trung Quốc.
Nhân đang nói đến Việt Nam và Biển Đông ấy, thì trong cái dự án vành đai và con đường này thì Biển Đông đóng vai trò như thế nào ạ?
Thực ra cái dự án vành đai con đường là một phần trong cái tham vọng của Trung Quốc để mà khuếch trương ảnh hưởng của mình ra toàn cầu trong cái bối cảnh mà Trung Quốc liên tục trỗi dậy trong mấy thập niên vừa qua. Liên quan tới vấn đề Biển Đông thì nó không có ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì nó không có các cái dự án được thực hiện ở khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, riêng đối với Việt Nam, nếu như Việt Nam hay các nước tranh chấp khác với Trung Quốc ở Biển Đông, như là Philippines hay Malaysia chẳng hạn, mà vay các cái khoản vay lớn của Trung Quốc, và đặc biệt là nếu như sau này họ không có cái khả năng trả nợ đó, thì họ sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Và chính vì vậy mà các cái nước này, trong đấy có Việt Nam, có thể là sẽ phải chấp nhận các thỏa thuận mà bất lợi cho họ trong cái vấn đề Biển Đông. Thì đấy là cái điều mà có lẽ là Việt Nam muốn tránh. Tuy nhiên, chúng ta thấy là có những cái nước khác thì họ ưu tiên vấn đề kinh tế hơn so với vấn đề Biển Đông. Ví dụ như là ở Malaysia, mặc dù có những phản ứng, nhưng mà gần đây chính quyền ông Mahathir lại tiếp tục các dự án hợp tác với Trung Quốc trong cái khuôn khổ vành đai con đường này. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cho tới lúc này thì Việt Nam vẫn đang rất là thận trọng, tại vì có lẽ là khác với Philippines hay là Malaysia thì vấn đề Biển Đông đối với Việt Nam có cái tầm quan trọng rất là lớn, có thể nói là rất là trọng đại đối với tương lai, đối với chủ quyền của Việt Nam chẳng hạn. Cho nên bên cạnh cái lý do kinh tế thì Việt Nam có cái lý do về chính trị và địa chiến lược để mà cân nhắc và thận trọng trước các khoản vay từ phía Trung Quốc thông qua cái sáng kiến vành đai con đường này.
Vừa rồi anh có nhắc đến cái trường hợp của chính phủ Malaysia ấy, họ đã nối lại để tiếp tục tham gia vào cái dự án vành đai và con đường, nhưng mà trên thực tế thì họ đã thành công trong việc đàm phán giảm 1/3 chi phí. Ngoài ra ở trên thế giới còn có các trường hợp như là Trung Quốc mua cảng Hambantota ở Sri Lanka này, rồi cảng Piraeus ở Hy Lạp này. Thế thì những cái trường hợp này có giúp Việt Nam lấy để làm kinh nghiệm thực tế hay không?
Tôi nghĩ đó đều là những cái bài học và những kinh nghiệm mà hữu ích đối với Việt Nam nếu như Việt Nam thực sự muốn tham gia vào cái sáng kiến này cũng như là vay các khoản vay của Trung Quốc. Cái thứ nhất là dự án gọi là đường sắt bờ biển phía đông của Malaysia chẳng hạn đó, thì chính quyền của ông Mahathir đã đàm phán lại và đã giảm được khoảng 1/3 tổng chi phí. Thì điều này cho thấy rằng là phía Trung Quốc đã kê giá lên rất là cao. Đương nhiên trong cái trường hợp của Malaysia thì khoản vay nó đội lên cao như vậy do cái chính quyền của ông Najib có thể là có tình trạng tham nhũng. Qua đó thì các nhà thầu Trung Quốc hay là chính phủ Trung Quốc có thể phải chi trả một số các cái khoản không chính thức cho các cái quan chức của Malaysia chẳng hạn. Đấy là cái cáo buộc đối với chính phủ trước đây, và điều này cũng có thể xảy ra ở những quốc gia mà có cái tình trạng tham nhũng phổ biến như ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chỉ có sự minh bạch thì mới có thể giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào sáng kiến này để giảm được tình trạng tham nhũng cũng như là lãng phí trong các cái dự án, để làm sao các cái khoản vay nó đúng giá trị và nó không tạo ra các cái gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai. Còn cái trường hợp của cái cảng Hambantota thì nó cũng là một ví dụ điển hình cho thấy rằng là Trung Quốc có thể sử dụng các khoản vay này để biến nó thành một cái mà người ta hay gọi là bẫy nợ, để mà thông qua các khoản vay đấy nó kiểm soát hoặc là gây bất lợi cho cái chính phủ đi vay ấy, để mà biến các dự án đấy thành cái tài sản của Trung Quốc, thì nó tạo ra một cái tiền lệ với cái hệ lụy rất là nghiêm trọng đối với các cái nước đi vay. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng cân nhắc, cần thận trọng để mà không rơi vào cái tình cảnh như là chính phủ Sri Lanka thông qua cái dự án Hambantota.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore.
Và bây giờ mời quý khán giả nghe lại tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 2 tuần nữa vòng chung kết của bóng đá nữ thế giới sẽ diễn ra tại Pháp. Với quy mô 24 đội đại diện cho 5 châu lục của thế giới, World Cup lần thứ 8 của các cầu thủ nữ dự kiến sẽ thu hút hàng tỷ khán giả hâm mộ trên khắp hành tinh. Đây là một bước tiến lớn. Chương trình thể thao hôm nay xin được cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi giới thiệu với khán giả đôi nét về đặc điểm của môn bóng đá nữ. Bên cạnh nữ tiền mà bóng đá nam thu về thì thu nhập của bóng đá nữ chẳng đáng để so sánh, dù gần đây sân chơi của các nữ cầu thủ cũng đã phát triển rất nhanh. Nhiều nơi đã có giải vô địch quốc gia riêng, nhưng đa phần vẫn là với quy chế bán chuyên nghiệp. Trên thị trường chuyển nhượng, thế giới các nam cầu thủ áp đảo hoàn toàn với con số hàng tỷ đô la so với vài trăm nghìn của các nữ cầu thủ. Sự quan tâm của truyền thông với các cô gái quân đùi áo số cũng chỉ là thoáng qua. Giải Cúp Thế giới tại Pháp khai mạc vào ngày 7 tháng 6 tới là World Cup lần thứ 8 của các nữ cầu thủ. Tuy nhiên, có một điều ít được nói đến là môn bóng đá nữ đã có một bề dày lịch sử phát triển không kém gì bóng đá nam đến cả hơn 100 năm nay, tuy thăng trầm có nhiều hơn. Trước hết về lịch sử phát triển của bóng đá nữ, chuyên gia Trần Văn Mùi cho chúng ta biết.
Bóng đá tuy là cái môn thể thao vua, nó có cái tính phổ cập cao nhất trong số các cái môn thể thao có cái tính quần chúng, và nó được người hâm mộ thích thú theo dõi nhiều nhất. Nhưng mà đối với bóng đá nữ thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thứ nhất là về lịch sử thì bóng đá là cái trò chơi mà nó xuất phát từ nước Anh. Cái trận bóng đá đầu tiên của nữ mà nó diễn ra trên nước Anh là nó ở vào cái thế kỷ thứ 19. Đó là một cái trận đấu giữa miền Bắc với miền Nam. Khi đó là nó có tỷ số là 7-1. Nghĩa là bóng đá nữ nó có cái lịch sử phát triển cũng xa xưa chứ không phải là mới mẻ. Nhưng mà cái năm 1920 thì nó đã có cái trận đấu quốc tế đầu tiên là cái đội Preston nó thắng đội Pháp 11-2-0. Thì chúng ta biết rằng là bóng đá nữ thì nó đã có rất lâu như vậy rồi. Nhưng mà đến năm 1921 thì FA nó lại loại bóng đá nữ ra khỏi cái cuộc chơi vì cho rằng bóng đá không có phù hợp với lại cái giới nữ và không nên khuyến khích. Từ đó thì nước Anh cấm và tất cả các cái nước khác thì người ta cũng ít có theo. Cho nên cái đầu tiên hết á, về mặt lịch sử phải nói rằng cái quan niệm bóng đá không phải là cái trò chơi của nữ giới thì nó vẫn còn tồn tại cho đến nay ở rất là nhiều quốc gia, nhất là các cái nước theo đạo Hồi. Thì bên cạnh cái lý do về tôn giáo thì còn có nhiều vấn đề văn hóa, tập quán. Chúng ta biết rằng bóng đá là một cái môn thể thao mà nó vốn có nhiều tiểu xảo, và tất nhiên ở trong tiểu xảo thì nó có nhiều cái không đẹp và nó cũng có rất là nhiều bạo lực. Cho nên nhiều người ta cũng chống lại cái việc tức là cho cái phái nữ chơi bóng đá. Với cái lý do về lịch sử và về vấn đề văn hóa, về vấn đề tôn giáo, xã hội như vậy đó, thì trong cái xu thế mà phát triển bóng đá chuyên nghiệp thì bóng đá nam đi đầu, môn thể thao mà mang lại rất là nhiều lợi nhuận. Thì ở các châu lục người ta thi nhau tổ chức các cái giải bóng đá, nhưng mà chủ yếu là cái giải bóng đá dành cho nam. Còn riêng các giải bóng đá dành cho nữ thì phải ở những cái thời gian gần đây thì cái hệ thống bóng đá dành cho nữ mới bắt đầu có.
Vậy là bóng đá nữ chỉ thực sự phát triển trong vài thập niên gần đây thôi, và sân chơi của phái nữ có được như ngày nay cũng là nhanh chóng đấy chứ.
Thật ra mà nói thì chúng ta xem con số liệu thống kê đó, trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì bóng đá nữ chỉ có 155 trên tổng số 211 thành viên của FIFA là có cái đội tuyển quốc gia và chơi. Trong đó thì cái khu vực châu Phi và châu Á là có cái tỷ lệ mà có số đội tuyển quốc gia nữ là thấp nhất so với là các cái châu lục khác. Ví dụ như là châu Phi thì chỉ có 26 trên 54 thành viên thôi.
Yeah.
Còn châu Á thì chỉ có 31 trên 46 thành viên. Trong khi đó, ví dụ như UEFA hay là CONMEBOL hay là thậm chí là CONCACAF thì có tỷ lệ nó cao hơn. Thế thì vì những cái lý do đó, cho nên mãi đến năm 1991 thì giải vô địch thế giới dành cho nữ nó mới diễn ra lần đầu ở Trung Quốc. Và lúc đó cũng chỉ có 12 đội tuyển quốc gia vào cái vòng chung kết thôi. Và sau 7 lần đến nay thì cũng chỉ mới có 36 đội tuyển quốc gia nữ có mặt ở giải vô địch thế giới. Số lượng đội tuyển quốc gia vào cái top 4 thì có mới có 10 quốc gia, tức là có Mỹ nè, Đức, Nga Uy nè, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Điển, Brazil, Anh, Canada và Pháp. Trong đó thì chỉ có mới có 4 nước là đã từng giành được cúp vô địch trong 7 lần tổ chức vừa rồi. Trong cái Mỹ thì giành đến 3 lần, Đức 2 lần, Nga Uy và Nhật 1 lần. Thì cái việc đó nó cho chúng ta thấy là
quy mô phát triển về bề rộng của bóng đá nữ như vậy thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá nam và bóng đá nữ là gì?
Cái tính chuyên nghiệp của bóng đá nữ cũng không so sánh với bóng đá nam được. Và thực ra mà nói trên cái thị trường chuyển nhượng trong cái mùa vừa rồi, đối với lại cái bóng đá nữ thì chúng ta thấy chỉ có 198 câu lạc bộ của 65 nước và cái chuyển nhượng nó chỉ dính dáng với cái số tiền là có 493.000, hơn 493.000 đô và nó chỉ có khoảng 577 cái chuyển nhượng quốc tế, tức là khoảng 539 cầu thủ của 65 quốc gia. So với lại bóng đá nam là phải có đến 15.049 cái chuyển nhượng quốc tế, và cái giá trị chuyển nhượng của nam nó đến 7.1 tỷ, liên quan đến 2.363 câu lạc bộ của 158 nước thành viên FIFA. Thì điều đó để chúng ta thấy là cái sự chênh lệch giữa cái bóng đá chuyên nghiệp của nữ với nam thì rất là lớn. Và đặc biệt tức là lương bổng thì phải nói là chị em tham gia bóng đá chuyên nghiệp không thể có một cái số tiền lương nó như của bóng đá nam. Và cái giá trị chuyển nhượng mà chúng ta thấy như là Mbappé của Pháp bây giờ là cái giá trị chuyển nhượng lên tới 180.000 euro, thì phải nói rằng là bóng đá nữ thì không thể có con số mà chúng ta nói là giá trị nó cao đến mặt triệu, chứ đừng nói nha là đến cái giá trị mà chúng ta nói là đến 100 mấy chục triệu như thế. Thì điều đó cho thấy là đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa bóng đá nữ và bóng đá nam.
Mặc dù chịu thiệt thòi và cũng không được người hâm mộ chú ý lắm, nhưng mà thực chất thì bây giờ thời gian gần đây thì trình độ chuyên môn của bóng đá nữ đã lên rất nhiều. Ông có nhận thấy điều này không?
Việc đó thì nó xuất phát từ cái việc tức là một số quốc gia cũng có những cái sự tập trung để đào tạo và xây dựng các đội tuyển của đội tuyển quốc gia. Đặc biệt tức là từ khi mà họ có những cái chuyển biến, cái nền bóng đá chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp. Thì thực ra chúng ta cũng kể một số này nó không nhiều lắm. Thí dụ như chúng ta nói đến bóng đá chuyên nghiệp thì ở các cái khu vực mà chúng ta thấy đội tuyển mà thành công nhất là đội tuyển của Mỹ, tức là 3 lần vô địch thế giới và có đến 4 lần là vô địch Olympic, giành huy chương vàng. Nhưng mà thực ra mà nói thì cái giải bóng đá chuyên nghiệp của họ đó thì cũng mãi cho đến tức là bắt đầu từ năm 2000 họ mới có. Rồi đó là cái lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mà có một cái giải bóng đá chuyên nghiệp, tức là các cầu thủ được có lương. Thế còn các nước khác thì lẹt đẹt mãi về sau này mới có. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái sự phát triển mà nó không có điều như thế, thì thí dụ như ở Bắc Mỹ thì chỉ có Mỹ này, Canada với lại Mexico thì là có cái giải chuyên nghiệp. Và các nước khác thì các cầu thủ mà di sang các cái nước đó để có thể chơi chuyên nghiệp ở các cái nước như vậy. Thế còn ở châu Âu thì phát triển nhiều hơn, nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Thế thì chúng ta thấy dù những cái top 10 mà chuyển nhượng nhiều nhất mà có giá trị cao nhất thì cũng chỉ có Mỹ này, rồi Venezuela, Brazil, Anh, rồi Úc, Canada, Ukraine, Đức, rồi Na Uy với lại Thụy Sĩ. Ví dụ như đó là những cái nước mà chúng ta nói là có số lượng nó cũng tương đối. Thì cái sự phát triển không đồng đều đó tuy là nó có phát triển và nó cũng trở nên cái tính hấp dẫn nó cũng nhiều hơn, nhưng mà nó chưa thể phổ cập mà nó mạnh mẽ như là bóng đá của nam. Do đó cho nên cái sự chênh lệch nó cũng còn nhiều. Thì rõ ràng là FIFA đã nhìn thấy cái điểm này và họ cũng đã chuyển đổi, tức là từ cái giải mà trước đây gọi là Championship, tức là giải vô địch thôi, thì họ đã chuyển sang thành World Cup và tăng số lượng đội, tức là từ 12 của những cái giải đầu tiên, sau đó là 16 đội, và đến cái giải trước đây tức là 2015 được tổ chức ấy, thì là đã tăng lên 24 đội, và sắp tới cái lần thứ 8 tổ chức tại Pháp cũng là 24 đội tham dự. Thì với cái số lượng như thế này thì họ cũng hy vọng là bóng đá nữ sẽ có tính hấp dẫn nhiều hơn và nó cũng có những cái đặc thù hay hơn và thu hút sự chú ý nhiều hơn. Và đặc biệt tức là cái giới truyền thông bây giờ đã bắt đầu họ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ, và chính cái sự tham gia của truyền thông thì bóng đá nữ đã được các cái nhà tài trợ cũng chú ý. Thì đó chính là cái đặc điểm để cho bóng đá nữ có thể phát triển.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Google thông báo ngưng cung cấp dịch vụ phần mềm cho Huawei. Tại Ukraine, Tổng thống tân cử nhậm chức và giải tán quốc hội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh bán trái phiếu của Mỹ, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều thiệt. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế của RFI qua đề tài Công nghệ cao, các công ty khởi nghiệp tại Pháp chờ đợi những gì ở châu Âu để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng với chủ đề Việt Nam và sáng kiến, con đường vành đai của Trung Quốc. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây tạm ngừng. Phần kỹ thuật chương trình ngày hôm nay do Guillaume phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Porto Vecchio qua tiếng hát của Julien Doré.
murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Dans le murmure des vagues.